Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện.
Ở tập trước, công cuộc hóa long của cự xà thất bại khi sắp thành công. Viên đội đàn ấy nháy mắt đột nhiên vỡ tung, hàng vạn điểm kim vũ kích xạ ra bốn phương đột nhiên vỡ tung. Luồng kim cang xuyên thấu vô số cây cối trong rừng, khiến cây rừng gãy nát khắp nơi trên mặt đất. Một viên châu ngọc kim sắc chói lòa rực rỡ lăn đến dưới chân của thần Nam. Thần Nam chứng kiến tất cả sự việc đó. Hắn kích động cúi xuống nhặt lấy viên kim châu rồi đứng dậy. Hào quang của viên kim châu tức thời lưu động, phát xuất một luồng quang mang tường hòa khiến cho tâm hồn của hắn như sướng và khoan khoái. Thần Nam cảm thấy bản thân của hắn đầu tôn kính nguồn sức mạnh của thần Long. Về giống rồng trong truyền thuyết này, dường như cảm nhận được một cái gì đó rất sâu sắc. Trước mắt viên kim châu đối với hắn không có gì là bí mật đáng nói. Tuy rằng cự xà hóa long thất bại, nhưng mà nó cũng đạt được đến bán long chi cảnh. Trong cơ thể có ẩn chứa một nguồn sức mạnh, một nửa thuộc tính của rắn và một nửa thuộc tính của rồng. Viên nội đan nổ tung đó chính là tinh tuyền của cơ thể cự xà hóa thành, tập trung tinh hoa toàn thân của cự xà. Một nửa là xà nguyên, một nửa là long nguyên. Nội đan nổ tung thì toàn bộ xà nguyên đã tiêu tán tại không trung, nhưng long nguyên thì hợp lại mà không tiêu tán. Tinh chất của long nguyên tập trung lại với nhau hình thành nên long châu. Long châu có thể tích nhỏ, nhưng trong nó ẩn tàng một nguồn long lực tinh thuần cường đại. Đây đúng thực là một viên chi bảo vô giá. Thần Nam hết sức hiểu rõ công dụng của viên bảo ngọc này. Vào thời điểm này, trong lúc long châu đường hoạt hóa, nếu như bây giờ hắn nuốt nó vào cơ thể, bản thân sẽ hấp thụ được một nguồn long lực cường đại và sẽ bị nguồn long lực đó xung kích. Như vậy người nào nuốt long châu khi hấp thụ có khả năng đánh mất 3-4 thành tinh hoa của long châu, toàn thân sẽ đạt được nguồn công lực vô thượng. Nếu mà vào thời điểm này long châu không bị bất cứ người nào hay con vật nào nuốt lấy, nó sẽ nhanh chóng mất đi quang trạch, tức là độ sáng bóng. Toàn bộ nguồn long lực cường đại sẽ liễm nội vào trung tâm của bảo châu. Ngoại tầng của long châu sẽ biến hóa trở nên cứng rắn vô bì, không phải tiên bảo cấp bình khí thì không thể phá vỡ. Như vậy, không thể tùy ý hấp thụ long lực cường đại của long châu. Vạn năm trước đây, thần Nam thế gia quyết định khiến hắn trở thành một cường giả, nhưng không biết làm sao tu vi của hắn thủy chung không tăng tiến. Công lực thấp kém chính là căn nguyên của sự thống khổ của hắn. Hắn luôn luôn khao khát đạt được một sức mạnh cường đại. Bây giờ cơ hội đã ở trước mắt, nhưng hắn vẫn còn do dự. Hắn không phải lo sợ về việc không thể chế trụ được nguồn long lực cường đại trùng kích vào cơ thể khiến hắn phát bạo nhân phong. Lúc này đây, hắn đang nhớ đến phụ thân của hắn và cuộc đối thoại giữa hai người. Thần Chiến nói, thiên tài địa bảo có khả năng khiến một người đạt được sức mạnh cường đại, trở thành một tuyệt thế cao thủ, nhưng có cái được tất có cái mất. Khi hắn đạt được sức mạnh mà hắn chỉ có trong mơ, điều đó nghĩa là hắn cũng đã vĩnh viễn đánh mất tư cách của một tối cường giả. Nguồn sức mạnh có được từ bên ngoài là gông cùm cho tiến trình phát triển của sức mạnh tự thân hắn. Hắn vĩnh viễn vô phương phá vỡ xiềng xích ấy. Thần Nam lại nói, dù cho không thể trở thành một tối cường giả, nhưng đó là cơ hội để trở thành một tuyệt thế cao thủ cơ mà. Thần Chiến nói, có thể chịu đựng được linh lực cường đại của thiên tài địa bảo trùng kích, người đó há chẳng phải là người vi phạm ư? Ngoài ra cần phải có một thể chất siêu việt, cần có một tâm tưởng bất khuất phục. Như vậy, người đó làm sao hy vọng vĩnh viễn có thể chịu đựng, cuối cùng rồi cũng tự hủy mà thôi. Thần Nam lại nói, có thể không khó khăn như vậy được không? Thần Chiến lại nói, cường giả không sợ tự tịch mịch, mà chỉ sợ trên con đường tu đạo tìm sức mạnh vĩnh viễn đình trệ bất tiến. Thần Nam mặc dù không hiểu rõ được hết những quan điểm mà phụ thân Thần Chiến nói hắn, nhưng hắn biết được đó là đạo lý. Nuốt nó xuống ư, may ra trong giây lát ta có thể trở thành một cường giả, hay là lập tức bạo thể nhì vong. Dù cho tình huống nào xảy ra, ta cũng mất đi tư cách trở thành một tối cường giả. Thần Nam tự nói với bản thân, ta đúng là một người mà võ công đình trệ chẳng thể thăng tiến, hay là nuốt Long Châu này xuống là giải pháp tốt nhất. Suy cho cùng, đây là cơ hội để Lý Ngư vượt Long Môn. Lẽ nào đây là ân điển mà ông trời ban cho ta? Thần Nam cúi đầu xuống, nhìn quần quang thải đang lưu động của Long Châu trong tay. Do dự một thời gian dài, cuối cùng lên tiếng nói, thế nhưng ta không cam chịu với hiện tại này. Thần Nam ta không cần cái gì gọi là ân tứ. Trước kia vào lúc hắn 16 tuổi, Thần Nam từng được khen ngợi là võ học kỳ tài, tu vi võ công mỗi ngày tiến ngàn dặm, trong thế hệ đồng bối được xưng tụng đệ nhất nhân. Thế mà sau này cơn ác mộng của hắn bắt đầu mở ra, bất kể hắn cố gắng như thế nào, tu vi của hắn mãi mãi không thăng tiến, thậm chí ngay cả huyền công gia truyền từ đệ nhị trọng thiên là đại thừa chi cảnh hạ sút xuống đệ nhất trọng thiên là trung giai chi cảnh. Nhìn thấy những người cùng lứa từng người vượt qua hắn, trong lòng của hắn hết sức biến động, cay đắng đến cực điểm. Sau khi hào quang của một thiên tài xưa kia mất đi, vô số lời châm biếm từ lớp hậu bối đối với hắn, nhưng hắn không thể nói được gì. Dự luận từ bên ngoài, sức mạnh của gia tộc, tất cả tạo thành một áp lực cường đại đè nặng trong tâm tưởng của hắn. Không có tài cán gì khiến hắn tự kỷ, thậm chí chỉ cảm thấy bản thân chỉ là một tên tầm thường, không xứng đáng được sinh ra trong một thế gia vọng tộc như thế này. Giai đoạn từ 16 đến 20 tuổi là thời gian hắn cảm thấy cuộc sống thật buồn thảm, thậm chí có lúc hắn cảm thấy coi thường sinh mạng của mình. Tại thời điểm này, trong lòng hắn cực kỳ mê man. Nhưng tận đáy lòng, hắn vẫn tồn tại một cỗ ngạo khí. Hắn không tin rằng đã từng là một thiên tài lại vĩnh viễn không thoát được sự tầm thường ấy. Bởi vậy, đó là động lực khiến cho hắn tu luyện huyền công gia truyền không ngừng nghỉ. Trùng sinh lại sau vạn năm, tu vi võ học của Thần Nam vẫn như xưa không tiến thêm được bậc nào, nhưng áp lực đè nặng trong tâm của hắn đã mất đi. Trải qua một năm điều hòa, hắn đã dung nhập được với xã hội hiện tại. Hắn đã được giải thoát khỏi cái quá khứ đầy thống khổ xưa kia, khôi phục lại bản tính xưa nay của hắn. Có lẽ hôm nay ta đã bỏ lỡ một cơ hội ngàn năm có một, nhưng ta quyết không hối hận vì việc ấy. Luồng quang thải không ngừng lưu động, lúc đầu của Long Châu dần dần ảm đạm, sau cùng quang mang triệt để nội liễm, màu sắc hoàng kim lúc đầu bây giờ đã chuyển thành bích lục, trở thành một viên minh châu bình thường. Thần Nam thu lại Long Châu, quay trở lại con đường cũ. Thời khắc này hắn không muốn dừng lại, lo sợ bị vướng vào tiểu ác ma công chúa. Hắn leo lên ngồi trên ngọn núi nhìn ra phương xa, thấy con người tiểu bảo chủ đang ở dưới miệng núi lửa. Hắn liền hít lấy một hơi dài, nói, đáng sợ, đáng sợ, hét lớn, cuối cùng cũng thoát khỏi bàn tay của tiểu ác ma, cơn ác mộng cuối cùng cũng kết thúc. Thần Nam trải qua 3 ngày giữa ngọn đại sơn này, hắn lúng túng nhận ra rằng hắn đã lạc đường. Dãy núi liền biên bất tuyệt, tựa hồ không có điểm dừng. Đúng là chết tiệt thật, làm sao để quay lại con đường lúc đầu bây giờ nhỉ? Như vậy làm sao để xuống núi? Một mình ta đơn độc lưu lại trên núi thế này thì khác gì một tên dã nhân. Từ xa nhìn thấy một cột khói đang nhẹ bốc lên cao, Thần Nam đại hỉ, liền tiến nhanh lên phía trước. Khi đã tiến đến gần cột khói, hắn đột nhiên dừng lại. Hắn không dám lỗ mãng tiến lên, vạn nhất gặp phải tên tiểu bảo chủ hung ác đó, hắn sẽ chết mà không có đất chôn thây. Trải qua quá trình khám sát tỉ mỉ, hắn cuối cùng cũng xác định được rằng đó không phải là tiểu bảo chủ mà chỉ là một nhóm người đi đường. Hắn thở ra một hơi dài như trút được gánh nặng. Một lúc sau đã tiến đến gần, Thần Nam lặng lẽ đi theo sau đám người đó. Hắn thầm cầu khấn trong lòng, chỉ mong đám người này đi thẳng ra khỏi ngọn núi này, nhưng mà cầu mong sao đừng như tên công chúa xú kia đi tầm bảo ở đây. Vận may tựa hồ lúc nào cũng trốn tránh với Thần Nam. Đến buổi chiều của ngày thứ ba, hắn vẫn ôn hòa chậm chạp đi theo sau đám người đó. Đột nhiên từ đám người hắn đi theo thoát xuất 7-8 nhân ảnh vây quanh lấy hắn. Bọn người hắn đi theo nhìn hắn bằng cặp mắt sắc bén, khả dĩ chỉ có thể xuất phát từ một tay cao thủ. Trên thân bọn họ phát xuất luồng sát khí âm xâm lạnh lẽo, đủ thấy mỗi cá nhân đã kinh lịch qua nhiều trận tử chiến. Một người dừng đại trước mặt của hắn, còn toàn bộ quay trở về chỗ cũ. Tổng cộng có 20 người. Người dẫn đầu nhóm người đó là một chàng thanh niên. Thanh niên xem ra có phần anh tuấn, trên người ẩn tức một cỗ bá khí. Nhìn thấy Thần Nam chỉ là một người tầm thường, thanh niên nhân kia cau mày hỏi, người là ai, vì sao lại cứ lén lút đi theo sau bọn ta? Thần Nam vội vàng giải thích, tại hạ chỉ là một tên hiệp lộ lạc đường, những tưởng nếu như đi theo sau tôn giá thì có thể rời khỏi khu vùng núi này. Một tôn liệp hộ mà có can đảm để tiến sâu vào trong hẻm núi này ư? Dạ, tại hạ đi săn theo một con bạch lộc, bất trì bất giác lao theo săn đuổi nó thì phát hiện ra mình đã ở giữa chỗ này, kết quả không thể tìm quay trở lại đường cũ. Thanh niên công tử ngoảnh mặt lại chỉ vào một tên đại hán khá khôi ngô mà nói, người lên đây. Nhìn kỹ ngữ khí ra lệnh cho thủ hạ của người thanh niên, có thể thấy hắn là người đã quen với việc phát ra hiệu lệnh. Thần Nam đoán chắc người thanh niên công tử này nhất định có lai lịch không nhỏ. Đại hán tay cầm một thanh đại kiếm vừa to vừa dài, tiến nhanh về phía trước, nhắm thẳng vào Thần Nam chém mạnh xuống. Thần Nam tức thời hoảng sợ, vội vã nhảy qua một bên. Trong lòng thầm nói, suýt nữa thì nguy hiểm đến tính mạng, tên này thật là hung ác. Một kiếm của đại hán vừa phách không, đệ nhị kiếm lại đến. Lần này đại kiếm phát xuất một đạo thanh sắc quang mang. Quang mang nhằm về phía của Thần Nam thẳng hướng mà phóng đến. Thần Nam thần hét lên trong lòng, không thể nào, thực chất hóa thành kiếm khí, như vậy chẳng phải là cao thủ đẳng cấp tông sư sao? Loại người này vì sao lại cam tâm làm thủ hạ cho kẻ khác? Nỗi sợ hãi lúc nãy vừa mới dứt, bây giờ lại quay trở lại, hắn đã không thể tránh khỏi song thời điểm này. Chỉ nghe soạt một tiếng, luồng phong manh xanh nhạt từ trên cao chém thẳng đến, tạo thành một đường rãnh nông dài trên mặt đất. Thần Nam cảm thấy cực kỳ kỳ quái, thực chất kiếm khí kia tùy uy lực nhưng cũng thừa sức hơn cây kiếm kia rất nhiều. Chẳng lẽ đây chính là đầu khí, tức là kèn cựa nhau của Tây Phương chăng? Hắn liền cẩn trọng nhìn vào tư thế xuất kiếm của đại hán. Trong tâm của hắn đã xuất hiện được một ý nghĩ. Đào phách trảm xuống vô cùng hung hãn của đại hán lại đến. Thần Nam bị bức bách phải chiến đấu cùng với đại hán. Đầu khí một lần nữa tiếp tục lặp lại. Đào phong mang xanh ngàn khiến cho Thần Nam rơi vào hiểm cảnh. Đứng ở bên cạnh thanh niên công tử cười nhạt mà nói, một liệp hộ bình thường có thể có võ công như thế này ư? Nếu như người không chịu nói ra sự thật thì 10 chiêu sau cùng sẽ khiến cho người chết không có đất chôn đâu. Thần Nam gấp rút la to, ngừng lại để tôi giải thích đã. Thanh niên công tử phẩy nhẹ tay nói, ngừng lại. Đại hán thu kiếm đứng lại nhìn vào Thần Nam mà nói, khá lắm tiểu tử, lại có thể tiếp nổi ta 20 chiêu. Thần Nam sử dụng ngôn ngữ của đại lục của vạn năm trước nở nụ cười cả thán. Bất luận ở thời đại nào cũng có người cường giả đáng kính trọng, đích thực tu vi võ công của ta đã giảm sút, nhất định phải trải qua những sự việc khó chịu như thế này, thật là hổ lạc bình dương bị khuyển khi hại. Hắn vừa mở miệng ra thở dốc, vừa suy nghĩ đối sách. Vị công tử này nếu như tại hạ nói tại hạ chỉ là một người điệp hộ bình thường có học qua võ công, khẳng định rằng công tử sẽ không tin. Bất quá tại hạ có thể chứng minh cho công tử thấy. Thanh niên công tử kia nói, người chứng minh chuyện gì? Tại hạ chỉ là một liệp hộ, đương nhiên dùng năng lực săn bắt của mình để chứng minh. Thần Nam cúi người xuống cầm lấy một nắm đất trên mặt đất đưa lên mũi người mà nói, tại hạ dám khẳng định rằng trong phạm vi qua 3 dặm quanh đây có một con hổ cái, là một dã thú to lớn chúng ta chưa từng thấy qua. Hả? Người dám khẳng định điều đó ư? Thanh niên công tử truy vấn. Tại hạ khẳng định đó. Hay lắm, Dương Sung, người mang vài người đi khám xét xung quanh đây cho ta xem. một người thanh niên lên tiếng nói vâng, hắn liền cử theo vài người tiến sâu vào khu rừng tìm kiếm. Trải qua độ một tuần trà, từ xa truyền lại tiếng rống của mãnh hổ. Không lâu sau, nhóm người đó quay trở lại cùng với xác của một con hổ cái. Thanh niên nhân nhìn một lúc vào xác con hổ, nhẹ nhàng mỉm cười. Theo cách này, ta có thể thấy người rõ ràng là một liệp hộ. Bất quá ta vẫn còn nghi vấn. Từ đây để ra khỏi vùng núi này, nhanh nhất cũng hơn 3 ngày. Chẳng lẽ ngươi truy đuổi con bạch lộc 3 ngày 3 đêm? Sau khi nói xong, ngữ khí của thanh niên nhân biến lãnh, lấy giọng mà quát. Trói hắn lại cho ta. Một vài cao thủ lập tức xông lên, kề lưỡi dao sắc bén lên bộ phận yếu hại trên người của thần nam. Hắn đơn thương độc mã, vô phương đối kháng với vô số cao thủ như thế này. Chắc chắn như tỷ phù hám thụ, tức là kiến càng rung cây, cho nên hắn không có ý định phản kháng chỉ nữa. Trong lòng của thần nam thầm than khổ, tưởng rằng vừa mới trốn ra khỏi được ma trảo của tiểu bảo chủ, vậy mà nay lại bị người khác bắt làm tù binh. Đám thủ hạ hướng về phía thanh niên công tử mà nói, Tam thiếu gia, tại sao lại trói hắn lại, thẳng tay hạ sát hắn là xong chuyện thôi mà. Thần nam nghe thấy câu gọi Tam thiếu gia không ăn khớp, rồi rằng liền nảy sinh một chút hứng thú, càng có thể khẳng định rằng nhân vật này tuyệt không phải là một người bình thường. Thanh niên công tử lại nói, đầu tiên trói hắn lại trước đã, ta cảm thấy người này không như những người khác. Trước khi hắn cùng ngươi động thủ, hay cả ta cũng không phát hiện ra hắn là một võ giả. Thần nam thầm nói trong lòng, không phải là ta không tầm thường, mà chính là vì huyền công không được biết đến này mà ta tu luyện không tầm thường thôi. Thần nam bắt đầu cuộc sống là tù binh lần thứ hai, nhưng mà lần đãi ngộ này sự uy hiếp rõ ràng tốt hơn lần thứ nhất rất nhiều. Tối thiểu nhất là không có người nào xem hắn như là tư hữu tài sản, thỉnh thoảng tìm đến hắn để giải tỏa sự hư phấn của bản thân. Đoàn người này có tính kỷ luật rất cao, không có một câu chữ nào dư thừa khi nói chuyện, chỉ có vị công tử thỉnh thoảng đi đến bên cạnh đám người này thì thầm mấy câu. Cho đến 2 ngày sau, thần nam không thể nào không ca thán cái số mệnh kỳ lạ của mình, hắn lại có thể lần nữa gặp lại tiểu bảo chủ. Giờ đây đám người của tiểu bảo chủ chỉ còn dưới 10 người, trong cuộc chiến với cự xà tổng cộng chết 4 tên thị vệ, 2 ma pháp sư tập sự, ngay cả những người này thần cũng thụ trọng thương, đến bây giờ vẫn chưa khỏi. Ngay khi tiểu bảo chủ nhìn thấy thanh niên công tử ở phía sau đoàn người này, liền ngay lập tức lộ vẻ hoảng sợ, lông mi bắt đầu bỗng chốc nhíu lại, nhưng chớp mắt phát lộ trong một nụ cười rực rỡ. Thiên Nguyên đại lục thật sự là nhỏ bé, không thể tưởng tượng được lại có thể gặp gỡ Tam Hoàng tử Điện Hạ tại đây. Tiểu công chúa cười mà nói, Tam Hoàng tử không phải đang hưởng phúc tại Hoàng thành Bái Nguyệt Quốc hay sao? Tại sao lại chạy đến biên cảnh của sở quốc bọn ta? Chẳng lẽ lại có sứ mệnh nào cần đến nước ta ư? Đi sứ nước ta lại không dùng voi tốt để đi mà lại đến vùng thâm sơn này sao? Từ đằng xa, thần nam nghe thấy rõ ràng, trong lòng cả thán, ta thật là có tướng quý nhân mệnh, trước sau có vài ngày đã có thể gặp được ả công chúa cùng hoàng tử này. Tam hoàng tử lại nói, lời lẽ của Ngọc công chúa thật là lợi hại, tùy ý xâm nhập tha quốc biên cảnh, tội danh to lớn này tại hạ thật không thể gánh vác nổi. Nếu như tại hạ nhớ không nhầm, dãy núi ở giữa vùng Thiên Nguyên đại lục này không thuộc về bất kỳ quốc gia nào. Tiểu công chúa lại nói, Tam hoàng tử điện hạ ngày nay lời lẽ cũng thật nhanh nhạy, vậy sao lại vô duyên vô cớ đi đến nơi này? Suy cho cùng, nơi này cũng gần kề với biên cảnh của sở quốc bọn ta, thật không thể không khiến người nảy sinh nghi ngờ đấy. Tam hoàng tử vẫn mỉm cười mà đáp lại, ha ha, Ngọc công chúa thật là quá lo lắng, kỳ thật tại hạ có lý do khi đến nơi này. Chủ yếu bởi vì nghe thấy ở trong vùng núi Lạc Phong Sơn này có xuất hiện một con kỳ lân thần thú. Tại hạ muốn thử vận khí mình xem có gặp được con thần thú trong truyền thuyết này hay không. Tiểu công chúa lại nói, hả? Thì ra là như vậy. Không ngờ tin tức lại truyền đi nhanh đến như thế. Đến cả Tam Hoàng tử của Bái Nguyệt Quốc xa xôi cũng biết đến tin tức đó. Tam Hoàng tử kia lại nói, truyền thuyết kỳ nhân xuất thánh nhân hiện, thần thú hiển thế sẽ làm chấn động thiên hạ. Sự kiện này được loan truyền khắp đại lục rất sôi nổi đấy. Tiểu công chúa thở dài mà nói, ôi, thật muốn đi được xem thử kỳ lân rốt cuộc có hình dạng như thế nào. Đáng tiếc ta lại không có cơ hội. Tam hoàng tử ngạc nhiên lại nói, công chúa điện hạ tại sao lại nói như vậy? Tại hạ trên đường đi đến Lạc Phong Sơn thì gặp phải sư phó. người nói rằng ở đó rất nguy hiểm, ngăn cản không cho ta đi, ép ta phải quay về, thật là mất hứng mà. Trên gương mặt tiểu công chúa bừng bừng sắc giận. Trong mắt Tam hoàng tử thoáng ánh lên một đạo tinh quang mà nói, phải chăng là Gia Cát Thừa Phong tiền bối chăng? Còn không phải cái lão đầu tử ấy thì là ai nữa? Gia Cát tiền bối danh động thiên hạ, một thân võ học tu vi siêu phàm nhập thánh, là một tiền bối cao thủ mà tại hạ kính trọng nhất. Đúng vậy, nếu như lão đầu tử đó nghe được điều này, nhất định sẽ hết sức vui mừng, nếu không chừng sẽ thu người làm đồ nhì đó. Nếu mà quả thật như vậy, tại hạ cầu còn không được. Tiểu công chúa cười tươi mà nói, biết đâu chừng lão đầu tử đó đã nghe thấy thì sao? Hiện tại chắc đang phần vân nên hay không nên thu ngươi làm đổ nhì đó. Tam hoàng tử thoáng hiện sắc diện lúng túng cười mà nói, ha ha, có thể như thế ư? Gia Cát tiền bối chẳng phải đã gấp rút đến Lạc Phong Sơn rồi sao? Cho dù tiền bối võ công thông thần cũng không thể nghe được những lời nói cách người ngoài tầm dặm được. Tiểu công chúa cười khì khì mà nói, lão đầu tử đó không an tâm, sợ ta lén lút quay trở lại. Ông ta nhất định luôn theo ta trên đường đi đấy. Hứ, xem ra lão nhân già rất yêu thương công chúa, lo sợ cô trên đường gặp bất trắc gì. Tam hoàng tử cười mà nói, rõ ràng là người không tin ta. Tam hoàng tử nhìn vào đám thị vệ của công chúa mà nói, Ngọc công chúa này, những thủ hạ của công chúa đang thụ thương ư, sao khí sắc của họ trông thảm đạm thế kia? Đúng vậy đấy, bọn ta trên đường khi rời khỏi Lạc Phong Sơn chạm phải một con viễn cổ cự nhân. May mà lão đầu tử tức thời đến kịp, nếu không thì thật là nguy hiểm. Tiểu công chúa lộ ra thần sắc sợ hãi. Thật là vô cùng may mắn. Này, vùng san mạch này thường xuyên xuất hiện quái thú. Nếu như không có cao thủ bảo hộ thì các người không xong đâu. Nếu không thì thế này, để ta hộ tống các người ra khỏi núi. Tam hoàng tử biểu lộ thần sắc chân thành. Hàn quang thoáng qua trong ánh mắt của tiểu công chúa, mỉm cười mà nói, đà tạ Tam hoàng tử điện hạ, nhưng bất tất phải làm phiền quý môn, chúng ta đã có lão quỷ sư phó của ta chiếu cố đến rồi. Ngọc công chúa điện hạ không cần phải khách khí với ta làm gì, gặp phải sự tình này, về tình về lý ta đều phải hộ tống công chúa điện hạ rời khỏi đây, hơn nữa Gia Cát tiền bối cũng không chắc đã theo sau đâu. Thôi thôi, hảo ý của Tam hoàng tử điện hạ xin tầm lĩnh, nhưng thật sự chúng ta không cần người hộ tống đâu. Miền núi này chính thực là giáp ranh với biên giới nước của ta, hầu như là không bao giờ có quái thú ẩn hiện. Không được, ta lại nhất định phải hộ tống công chúa rời khỏi đây, nếu không trong lòng tại hạ thật sự không an tâm. Tiểu công chúa không còn cách nào để khước từ, trên mặt xuất lộ thần thái cảm kích mà nói, thôi thì ta đành phải làm phiền Tam hoàng tử vậy. Ngọc công chúa không cần phải khách khí với tại hạ làm chi. Thần Nam minh bạch khi nhìn thấy toàn bộ sự việc, thần thái hai người này thật xứng đáng sinh ra trong một gia đình đế vương, chỉ trong khoảnh khắc thời gian ngắn ngủi đã hoàn thành một cuộc tâm chiến. Tiểu công chúa dẫn theo đám thị vệ, thân thụ trọng thương, gặp phải Tam hoàng tử của Bái Nguyệt quốc, nhưng trong lòng có phần bất an. Cô không tin đây chỉ là sự tình cờ, khả năng lớn nhất là đối phương đã chờ sẵn tại đây. Để tự bảo vệ lấy bản thân mình, cô ta trước tiên chủ động xuất kích, khiến Tam hoàng tử không biết đâu là hư, đâu là thực. Sau đó lại vô ý nói ra Gia Cát Thừa Phong, khiến Tam hoàng tử trong lòng có phần kiêng dè. Nhưng mà Tam hoàng tử tuyệt không phải hạng tầm thường. Trong tâm của hắn, mặc dù kinh nghi bất định, nhưng tịnh không đùi một bước. Nếu như cùng nhau đi tiếp, một lúc là hắn có thể thám thính được thực hư. Hai người này có thể nói là mãn trùy quỷ thoại, hổ thuyết bá đạo. Hai tốp nhân mã của Tam hoàng tử và tiểu công chúa cùng nhau hướng rời khỏi ngọn núi hùng vĩ này. Thần Nam chạy theo phía sau đội ngũ thầm vui mừng. May mà có Tam hoàng tử đối phó với tiểu công chúa này, khiến cho tiểu công chúa không chú ý đến hắn đang ở phía sau đội ngũ. Nhưng tình trạng tốt đẹp đó không kéo dài được lâu. Bọn thị vệ của tiểu ác ma nhanh chóng phát hiện ra hắn đang bị bắt trói làm tù binh. Một tên thị vệ lao đến phía trước thì thầm chuyện gì đó với tiểu ác ma cầu chúa. Vào khoảnh khắc này, Thần Nam cảm thấy khắp nơi như bị hắc ám bao phủ. Thiên không dường như mất hết sắc thái. Khắp nơi đơn giản là trời đất tối sầm lại, tai họa sập chụp xuống đầu của hắn. Tiểu công chúa trên mặt lộ rõ vẻ hưng phấn, cười hì hì nhìn về phía thần nam đang đi. Không còn nghi ngờ gì nữa, kể từ lúc cô ta gặp gỡ với tam hoàng tử, đây là lúc cô ta biểu lộ tâm trạng chân thật nhất. Nhưng mà thần nam thà rằng nhìn thấy nụ cười giả tạo đó, chứ tận không muốn gặp phải nụ cười phát ra từ trong lòng cô ta. Hắn thầm hét lên trong lòng, ôi giời ơi, thần linh ơi, cứu giúp con với. Lúc đầu tam hoàng tử làm sao biết được tại sao tiểu công chúa của sở quốc này lại đột nhiên hừng phấn phi thường như vậy. Hắn không nén được thầm phỏng đoán không phải Gia Cát Thừa Phong đã đi xa rồi sao. Sau đó hắn nhìn theo hướng mà mục quang của tiểu công chúa đang hướng về, cuối cùng cũng phát hiện ra căn nguyên của sự hừng phấn của tiểu công chúa. Thì ra đó là do tên tù binh bị bắt mấy ngày trước. Tam hoàng tử kinh ngạc đối với thần phận của thần nam bắt đầu nổi lên sự hồ nghi. Hắn khẽ hò một tiếng mà nói, người này trên đường đi lén lút mờ ám đi theo sau bọn ta, sau đó bị thủ hạ của ta bắt được. Công chúa điện hạ biết người này ư?
Biết chứ, đương nhiên là biết. Tiểu công chúa cắn môi nghiến răng mà nói, hắn á chính là tiểu thái giám từ trong cung nội ra đây theo ta, lúc đầu đi theo để phục vụ ta, không ngờ sau khi gặp phải viễn cổ cự nhân, hắn ta lại là người bỏ chạy đầu tiên. Tiểu lý tử ngươi không nghĩ rằng chúng ta lại gặp nhau sớm như vậy có phải không?
Thần nam quả thật đang choáng váng, tự nhiên bị người ta gọi là thái giám, trong lòng thầm chửi. Đúng là con xú thí công chúa này, đúng là một tiểu ác mạ đáng chết. Tiểu công chúa nhìn chằm chằm vào hắn một cách hung dữ, ý tứ trong đó đã hết sức rõ ràng, uy hiếp, kiềm dọa dẫm, bắt hắn phải phối hợp. Thần nam do dự một hồi, cuối cùng khóc lóc mà nói, nô tài đáng chết, nô tài thật sự hồ đồ, mong công chúa điện hạ tha tội chết cho.
Tam hoàng tử cười mà nói, thì ra là nô tài của Ngọc công chúa, xin mời công chúa tự tiện phát lạc hắn. Nói xong liền quay lưng mà rời đi.
Ha 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 ha, tiểu công chúa nhìn vào thần nam trên mặt tràn đầy tiếu ý. Bất giác như có một trận hàn phong lướt qua thân thể của thần nam. Không khống chế được, thoáng run lên một cái. Hắn đè nén thanh âm lại mà nói, công chúa điện hạ, chúng ta là một cuộc giao dịch chứ?
Tiểu công chúa nhớ lại những lời ô ngôn uế ngữ của thần nam trước kia, thần khí liền tức giận rung lên một hồi, thanh âm sắc nhọn nói ra, cùng ta làm một giao dịch ư? Ngươi dựa vào cái gì? Ngươi nằm mộng đó à?
Gia Cát Thừa Phong kỳ thật không có ở đây, tam hoàng tử lại muốn đối phó với cô. Trước khi thủ trưởng của tiểu ác mạ đánh xuống, thần nam nhanh nhẹn nói. Tiểu công chúa tức thời nâng thủ trưởng đang đánh xuống lên, chăm chú quan sát khắp người của hắn mà nói. Xem ra ta đã quá coi thường người rồi, không thể tưởng tượng được cái tên xú tặc này lại có đầu óc. Bất quá trong lòng ta hiện tại đang bực dọc phi thường, giao dịch hãy để sau, hiện tại ta cần nơi để phát tiết đã.
Từ trong rừng vang lên tiếng la thất thanh của thần nam, hòa lẫn trong không gian cùng với tràng cười đắc ý của tiểu ác ma công chúa. Từ xa, đám người của tam hoàng tử nhăn mặt đối với truyền ngôn về tiểu ma nữ này đã tiến đến nhận thức thêm được một mức độ. Vành minh nguyệt đã lên cao tận chân trời, ánh nguyệt quang sáng trong như khiết bạch, như những cánh lồng vũ rắc rắc khắp cả khu rừng. Làn gió đêm nổi lên hiu hiu, mang theo hương thơm thoang thoảng của muôn hoa, làm cho cả vùng núi rừng như được bao bọc trong đàn thủy nguyệt. Từ xa nhìn vào thật là thanh đạm, mờ ảo, hài hòa và trữ tình. Thần nam cùng tiểu ác ma công chúa trong một túp lều khẽ thầm trao đổi ý kiến. Hai người đã khẳng định được việc gặp gỡ với nhóm người tam hoàng tử không phải là chuyện ngẫu nhiên. Trong điều này tất phải có dự mưu từ trước, những người này sớm đã trực sẵn trên con đường xuất sơn này từ lâu rồi. Tiểu công chúa lại nói, ta đã có trực giác được việc này ngay từ lúc đầu, bọn chúng muốn gây bất lợi với ta. Nhưng ta không thể hiểu được lý do tại sao chúng lại làm điều này.
Thần nam vội nói ngay, Bái Nguyệt quốc cùng Sở quốc có quan hệ như thế nào?
Tiểu công chúa lại nói, hai nước mấy năm gần đây quan hệ hoàn toàn khả dĩ, chẳng phát sinh được chuyện gì vui vẻ.
Việc này quả thật là kỳ quái, nếu sự việc như vậy tại sao chúng lại muốn gây bất lợi cho công chúa? Sau khi thần nam trầm tư trong chốc lát, cuối cùng bật cười mà nói, ta đã minh bạch rồi, bọn chúng muốn cướp lấy nhàn sắc này đây.
Chết đi! Tiểu công chúa hùng dữ đấm một quyền vào đầu của thần nam.
Thần nam cố chịu đau, nhẹ giọng mà nói, ta không phải đang giúp công chúa phân tích hay sao? Tại sao công chúa điện hạ lại kích động như vậy? Việc đó chẳng lẽ không có khả năng xảy ra ư?
về phương diện này, ngươi không cần phải suy xét. Tất cả mọi người đều biết vị tam hoàng tử này không phải là con người thối tha như vậy. Thần Nam nghe nói thế thì lại nói ngay. Vậy sao? Vậy nếu hắn muốn bắt công chúa để xem công chúa như một lễ vật đem tặng cho ai đó thì sao? Nghe Thần Nam đem mình ra so sánh như là một lễ vật, tiểu ác ma công chúa trừng mắt tức giận, lạnh lùng mà nói. Những lời lẽ bại hoại của ngươi thật là quá khó nghe. Ngươi không biết ngươi đang nói chuyện với ai ư? Nhưng sau đó cô ta nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Cô ta trầm ngâm một lúc rồi nói, khả năng đó gần như không có. Việc này đúng thật là kỳ quái. Ngoại trừ công chúa điện hạ ra, còn việc gì có thể khiến cho tam hoàng tử mạo hiểm như vậy? Đợi đã. Hậu Nghệ Cung, Hậu Nghệ Cung. Thần Nam cùng tiểu công chúa đồng thời cất tiếng nói. Ngày đó, lúc công chúa điện hạ cùng Hậu Nghệ Cung bắn chết cự giả, kim quang tiễn hoa phá thiên thông, chắc là bị tam hoàng tử trông thấy. Không quái lạ gì khi thằng cha đó lúc nào cũng nhìn vào cái hộp sau lưng ta, rõ ràng là đã chú ý đến truyền quốc chi bảo Hậu Nghệ Cung của bọn ta. Tiểu công chúa nắm chặt tay lại mà nói, tên bại hoại nhà ngươi đối với hiện tại đã nghĩ ra được đối sách nào chưa? Điều này thật vô cùng khó khăn đối với ta ư, xả phụ nan vi vồ mễ trì suy, thị vệ của công chúa điện hạ hiện thân thụ trọng thương, hiện tại không thể sử dụng được, ta làm sao có năng lực xử lý? Ta xem nên trực tiếp mang Hậu Nghệ Cung đưa tặng cho tam hoàng tử đã. Cái đó gọi là tức thời vụ giả vi. Khà khà. Nhìn thấy tiểu ác ma công chúa khóe miệng phát xuất một tia lãnh tiếu, Thần Nam vội vàng dừng câu nói lại, gượng nở nụ cười. Tên bại hoại nhà ngươi bây giờ vẫn còn đại ngôn, không cùng ta thực hiện giao dịch. Đã vậy lại còn không giúp được gì. Như vậy càng tốt, ta không cần phải lo nghĩ gì khi trừng phạt ngươi. Ngươi không biết được, hai ngày nay ta tìm người vất vả biết bao nhiêu, hận không thể lập tức lột da ngươi ra. Nhìn thấy nụ cười của tiểu ác ma công chúa, Thần Nam không kìm nổi lạnh rét. Công chúa điện hạ, lúc đó không phải cố ý nhìn trộm công chúa tắm đâu. Nghe thấy điều đó, song nhãn của công chúa tựa hồ phún xuất ra lửa. À, ngươi là tên bại hoại đáng chết, vẫn còn can đảm nói đến việc đó ư, ta phải giết ngươi. Thần Nam thấy tiểu công chúa nổi giận, liền khẩn trương lùi lại phía sau mà cất tiếng. Công chúa điện hạ thật là vô tâm, tại hạ biết được người lâm vào thế yếu, có lòng muốn giúp sức người, thật sự không hề nghĩ đến việc đã qua. Ha ha, tên trộm hồi thối nhà ngươi thật là biết đùa. Ngươi biết rằng sau khi tam hoàng tử động thủ sẽ giết người diệt khẩu, bằng không nhà ngươi không khi nào liều lĩnh đem cái mạng ra để giao dịch với ta. Thần Nam chỉ ho khan. Điều này trong hoàn cảnh này, nàng không thể giết ta, tất cả cận vệ của nàng đều thọ trọng thương, nên cần có thêm người giúp sức chứ. Tiểu công chúa hơi do dự, nhìn hắn nhẹ cười mà nói, được lắm, ta tạm thời tha mạng cho nhà ngươi, hãy cất giữ vật này cho ta. Thần Nam nhìn thấy tiểu công chúa đưa cho mình hộp chứa Hậu Nghệ Cung thì là lớn. Ngươi muốn giết ta ư? Hắn hiểu rằng tiểu ác ma đã quyết tâm từ bỏ Hậu Nghệ Cung để đánh lạc hướng sự chú ý của mọi người, sau đó tìm cơ hội để trốn chạy. Được lắm, nếu ngươi không nhận lời, ta giết ngươi. Tiểu công chúa bạt luôn kiếm. Đừng, ta chấp nhận, Thần Nam vội nói. Giữa đêm tối tĩnh lặng, khu rừng ẩn tàng một bầu không khí chết chóc. Tam hoàng tử cùng thủ hạ đang nhỏ tiếng bản kế hoạch, trong trướng của gã ta đầy đào quang kiếm ảnh. Dương Trùng, tam hoàng tử thống lĩnh thị vệ nói, Giả Cát Thừa Phong chắc chắn không ở gần đây, điện hạ hãy mau chủ động tránh đêm dài lắm mộng. Tam hoàng tử trầm tư một lúc, không cần vội vã, hãy bảo vệ bọn chúng cẩn thận, theo dõi chặt chẽ, không được hành động bất cẩn. Để cho bọn chúng khẩn trương lo lắng tối nay, chúng ta động thủ vào lúc rạng sáng khi bọn chúng còn mệt mỏi. Dương Trùng lại ý kiến, ngài có cần coi trọng bọn chúng như vậy không? Bọn chúng đều bị thương nặng, mặc dù tiểu ma nữ đợi hại, nhưng ngài vẫn có nhiều lợi thế cơ mà. Tam công tử tư tốn trả lời, Dương Trùng, ngươi vẫn chưa được lão luyện, hấp tấp lỗ mãng, làm sao ta an tâm giao phó trách nhiệm cho ngươi? Mặc dù bọn chúng thọ trọng thương, nhưng hổ dù bệnh vẫn còn uy phong, đừng bao giờ coi thường kẻ địch. Tại sao chúng ta không phá rối, làm hao mòn tinh thần và sức khỏe của chúng khi đêm xuống? Chắc định cần tận dụng mọi thủ đoạn tạo điều kiện thuận lợi cho bản thân, ngươi cần phải học hỏi nhiều nữa. Dương Trùng đổ mồ hôi hột, hắn đối với tam hoàng tử vừa kính vừa sợ. Hắn có cảm giác bá khí từ người tam hoàng tử trầm trọng. Tại hạ đã sai rồi. Tam hoàng tử chắp tay sau lưng, nhẹ nhàng bước vài bước mà nói. Khi chúng ta đắc thủ, ngươi lập tức quay về bái nguyệt, không được chậm trễ. Ngươi minh bạch chưa? Thế điện hạ không quay về sao? ta sẽ đến Lạc Phong Sơn tìm kiếm Kỳ Lân. Tam hoàng tử trả lời với nụ cười trên môi. Dương Trùng nghe thế lại nói, Điện hạ ơi, điều này thật nguy hiểm. Nếu ta ngay lập tức quay về Bái Nguyệt, mọi người đều đoán được ta chính là thủ phạm. Nếu như ta lưu lại nơi đây, vô bằng vô chứng, kẻ nào dám lên tiếng cơ chứ?
Dạ, điện hạ cao minh.
Người hãy đi chuẩn bị kỹ lưỡng, giết sạch bọn chúng, không chừa một bóng nào. Mặt của tam hoàng tử hiện lên một màu bằng giá.
Dạ, tại hạ đã rõ.
Dương Trùng mặc dù đã trải qua vô số tình huống sinh tử, nhưng vẫn không ngăn được cơn ớn lạnh. Tiểu công chúa Sở Ngọc triệu tập thủ hạ lại, trên khuôn mặt mất đi vẻ tiếu ý thường ngày. Hiện tại, thân tình của nàng đầy vẻ đoan trang và uy nghiêm. Các người chắc đã biết sự tình từ tên bại hoại thần nam rồi phải không? Thất phù vô tội, hoài bích kỳ tội. Tam hoàng tử Bái Nguyệt quốc đã đầy dã tâm, âm mưu chiếm đoạt Hậu Nghệ cung, bảo vật truyền đời của Sở quốc ta. Lực lượng hai bên thật chênh lệch, nhưng cho dù ta trao Hậu Nghệ cung cho hắn, hắn quyết sát nhân diệt khẩu. Cái chết có lúc nặng như sơn, có lúc lại nhẹ như lông hồng. Các người muốn ngồi yên chờ chết hay chết như anh hùng trên chiến trường?
Trong trướng, bọn thị vệ đồng loạt hét to, như anh hùng chết trên chiến trường.
Tốt lắm, mặc dù chúng ta đang bị ép vào tuyệt cảnh, chúng ta quyết không đầu hàng, chúng ta quyết tử chiến. Các người có đồng lòng dùng máu để bảo vệ Sở quốc của chúng ta không?
Đồng lòng, đồng lòng. Chúng tôi đồng lòng chiến đấu vì công chúa. Chúng tôi nguyện chiến đấu cho Sở quốc đến giọt máu cuối cùng.
Thần Nam thầm thán phục thủ đoạn của tiểu công chúa, chỉ cần vài lời đã kích thích được lòng quyết chiến của đám thủ hạ.
Tốt lắm, chúng ta bắt đầu bố trí.
Tiểu công chúa chỉ định từng vị trí cho mỗi tên thị vệ, dựa vào bóng đêm bố phòng mai phục. Tiểu công chúa quay sang Thần Nam.
Bại hoại, với võ công hiện tại của ngươi, ta chỉ cần ngươi bảo vệ Hậu Nghệ cung, không cần bận tâm đến chuyện khác.
Các người có còn ý kiến gì nữa không?
Nữ cận vệ đứng lên mà nói.
Công chúa, tại sao chúng ta không tận dụng màn đêm đột phá vòng vây?
Tiểu công chúa thở dài lắc đầu.
Ngươi xem đây. Nàng bước ra khỏi lều, nhặt hòn đá nhỏ ném vào khu rừng rậm. Tiếng động của hòn đá chạm mặt đất vừa vang lên, hàng loạt mũi tên bay theo về hướng đó.
Người thấy đấy, bọn chúng đã mai phục quanh đây.
Đã vậy chúng ta sẽ tường kế tựu kế, an nhàn chờ bọn chúng rơi vào bẫy.
Bọn thị vệ lộ vẻ khâm phục đối với công chúa.
Tiểu công chúa tiếp tục nói,
ta cho rằng nếu bọn chúng không phát động công kích bây giờ, sẽ tấn công vào lúc rạng sáng. Hãy cẩn thận, đừng có lời lỏng.
Được rồi, các người đi nghỉ đi.
Thần Nam thở dài, thật không ngờ tâm cơ của tiểu ác ma quá lợi hại. Đáng tiếc thực lực hai bên quá chênh lệch, nếu như lực lượng hai bên cân bằng thì kết quả khó đoán. Tiểu nhà đầu thiệt là đáng sợ.
Trước khi mọi người giải tán, một cận vệ đột nhiên quỳ xuống mà thề. Thần nhất định toàn lực hộ vệ công chúa rời khỏi nơi này.
Các thị vệ khác cũng đồng loạt quỳ xuống. Thề quyết tử bảo vệ công chúa, nguyện vì công chúa chiến đấu đến giọt máu cuối cùng.
Tại căn lều ấy, tất cả mọi người đều tuyên thệ dùng chính sinh mạng để bảo vệ tiểu công chúa. Đương nhiên Thần Nam, tức là kẻ bại hoại, tên trộm hồi thối trong con mắt của công chúa thì ngoại lệ, hắn đang rủa thầm.
Bảo vệ tiểu ác ma, nó đã an bài kế thoát thân. Công chúa hồi thối đáng chết, ép buộc ta ôm Hậu Nghệ cung mà chờ chết.
Ồ, mà làm sao Hậu Nghệ cung lại bị phong ấn? Ai có thể phá được phong ấn đó, ta chăng?
Sau khi rời khỏi trướng, bọn thị vệ lập tức mai phục tại khu vực phụ cận. Thần Nam bước khỏi trướng định trốn đi, một nữ thị vệ bất ngờ kề kiếm lên cổ của hắn.
Nhà người hãy thành thật ngồi yên, bảo hộ công chúa cho ta.
Cái chết nhanh chóng không đau đớn chút nào, nhưng khi con người ta chờ đón tử vong, cảm giác đó lại thống khổ vô biên. Đám thị vệ không giấu được vẻ khẩn trương, Thần Nam không ngừng tính toán phương án tẩu thoát.
Trước tiên ném Hậu Nghệ cung tới đổ trứng thối đó, tức là công chúa, sau đó chạy đến cây khô, cần phải nghĩ lại, cuối cùng đào tẩu khi bọn chúng hỗn loạn nhất.
Nếu mọi người xung quanh đọc được suy nghĩ trong đầu của Thần Nam, họ nhất định chém chết hắn ngay lập tức.
Tia nắng đầu tiên bắt đầu xuất hiện nơi phương đông, Thần Nam biết rằng giây phút sinh tử đang đến gần. Hắn thò tay vào trong hộp, nhẹ nhàng vỗ nhẹ nhẹ vào Hậu Nghệ cung. Hắn thì thầm bằng ngôn ngữ của 10.000 năm trước.
Lão bằng hữu còn nhớ ta chăng? Ta là kẻ vô dụng Thần Nam, không tưởng có thể nắm ngươi trong tay, nhưng nay cần phải vứt bỏ ngươi ngay tức khắc.
Một thị vệ kề bên xô hắn,
ngươi làm nhảm cái gì đó?
Vào lúc này, 20 nhân ảnh đang từ từ thu hẹp vòng vây, áp lực trên vai của đám thị vệ của công chúa được gỡ bỏ, nỗi thống khổ của việc chờ đợi cái chết được giải thoát. Bất kể sống hoặc chết, bọn chúng không muốn kéo dài sự đau khổ này nữa. Đêm giải vừa qua, sát khí bùng lên, tràn ngập cả khu rừng. Hai chục người ào ạt xông tới như hổ lang. Ngay tức thời, đám thị vệ của công chúa đón tiếp bọn xâm nhập bằng một loạt tiễn. Chỉ nghe vùn vụt bên tai, vì vũ tiễn bắn ra vang lên những tiếng đà thất thanh. Sau tên địch trúng tiễn chết ngay tại chỗ, nằm dài trên mặt đất. Thống lĩnh thị vệ của Tam Hoàng tử Dương Trùng Đạo lầm bầm cào nhau. Mẹ nó chứ, đúng là con quỷ cái, phòng bị thật cẩn thận. Đến khi kẻ thứ 9 bị bắn chết, đám thủ hạ của Tam Hoàng tử đã áp lại gần, cung tiễn mất đi tác dụng. Đám thị vệ rút khí giới ra chống cự, chỉ còn hai kẻ ngồi yên, một là thần nam, kẻ còn lại là ma pháp sư thực tập, kẻ may mắn sống sót sau trận chiến với đại quái xà. Trong khi thần nam đang tìm đường trốn chạy, tên ma pháp sư thực tập kia thực tập niệm bùa chú, chuẩn bị thi triển ma pháp. Một băng chùy nhanh chóng hiện ra trước không trung. Băng chùy hóa thành một đạo bạch quang đâm thẳng vào vòng vây của quân địch, xuyên qua ngực vào bụng của hai tên địch trong chớp mắt, biến mất sau khi giết được tên thứ ba. Đòn tấn công bất ngờ của ma pháp sư thực tập thu được hiệu quả khó ngờ. Đáng tiếc hắn đã bị thương nặng trước đó, không còn một chút khí lực để tiếp tục thi triển ma pháp. Liền sau đó, một mũi cương đao đâm xuyên qua tim của hắn. Tên ma pháp sư với thần sắc không cam chịu từ từ nhắm mắt lại. Thần nam nằm im bất động, chờ đợi cơ hội tốt nhất để mà chạy trốn. Hai bên đều có thương vong, đám người phế tiểu công chúa lãnh hết vết thương này đến vết thương khác, nhưng vẫn kiên cường chống trả, liều mạng chiến đấu đến cùng. Đột nhiên tiểu công chúa với thanh tiểu kiếm từ trong trướng xông thẳng vào địch quân như một tia chớp. Nơi nào nàng lướt qua, địch quân ngã xuống, bỏ lại từng dòng máu bắn tung tóe. Thần nam ngạc nhiên, hắn nghĩ tiểu công chúa tận dụng hỗn loạn để đào tẩu, không ngờ nàng nhảy ra chém giết. Chắc đã sau khi chứng kiến tử cảnh của đám thuộc hạ, nàng đã thay đổi quyết định, bằng không đã không giao hậu nghệ cùng cho hắn. Trong tình cảnh đại loạn, đột nhiên thần nam hai tay nâng hắc cung đứng lên, ngay lập tức hắn trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Khi thần nam thành công trong việc thu hút sự chú ý của địch quân, tia bất nhẫn thoáng hiện lên qua nét mặt của công chúa, nhưng chuyển thành ánh phẫn nộ ngay lập tức. Thần nam cất cao giọng, huynh đệ, tại hạ không có ý chống đối, hậu nghệ cung đây, tiếp lấy. Hắn cố tình ném cây cung ngay trước mặt của công chúa. Sát! Đám thủ hạ của Tam Hoàng tử lũ lượt kéo đến, song phương tiếp tục hỗn chiến. Tiểu công chúa căm hận nhìn thần nam, đôi mắt như phún hỏa. Nếu như mục quang có thể giết người, hắn đã cháy thành tro bụi rồi. Bất đắc dĩ, nàng phải thu hồi mục quang, vùng kiếm tiếp đón địch thủ. Thần nam cười mỉa, nàng đừng có trách ta, người bất nhân với ta, đừng có trách ta bất nghĩa với người. Chính nàng đã ép ta ôm hậu nghệ cung chờ chết, ta chỉ tự vệ mà thôi. Hắn cúi xuống nhặt một thanh trường kiếm trên mặt đất. Khi vượt chuyển thân để chạy trốn, hậu nghệ cung đột nhiên từ trên trời rớt xuống ngay mũi chân của hắn. Khi tần nam ngoái đầu lại, tiểu công chúa giữa trùng vây trừng mắt nhìn hắn, đồng thời đám thủ hạ của Tam Hoàng tử đổ đến chỗ của hắn. Tiểu nhà đầu đúng là thật tàn ác, không còn thời gian để ném hậu nghệ cung đi. Hắn chuyển thân chạy sâu vào trong khu rừng rậm, nhưng chỉ được vài bước, hắn dừng lại đột ngột, cơ thể như bị đóng băng. Tam Hoàng tử dẫn đầu bốn tên thủ hạ bước ra, khuôn mặt đầy tiếu ý. Khá lắm, tuyệt lắm, tuyệt lắm, thật không ngờ Ngọc công chúa đã đánh thấp nhà ngươi, bị người quả mặt. Ta cũng coi thường nhà ngươi, không nghĩ người chạy nhanh như vậy. Ta đón lòng Ngọc công chúa, không ngờ lại chặn được cả ngươi. Điều này xin điện hạ mình xét, tại hạ chưa bao giờ là kẻ thù của điện hạ. Tại hạ không phải là người của sở quốc, cũng không phải là thái giám, chính là do con tiểu yêu, con Ngọc công chúa thúi địch, xú thí kia, cưỡng bức nô tài. Nó muốn khai thác đại bí mật từ miệng của nô tài. Có điều, nó vẫn chưa đạt được mục đích đâu. Ngươi gọi công chúa là tiểu quỷ cái sao? Ha ha, thật là thú vị. Tam Hoàng tử cười lớn, sau đó lại xa sầm nét mặt mà nói. Chớ có nền bà hòa nịnh hót trước mặt của ta, cũng đừng có mong ta dựa vào thiên địa bí mật để tha mạng cho ngươi. Thần nam thầm lo lắng, suốt mồ hôi lạnh. Thật sự là tại hạ tình cờ nhặt được một tấm bản đồ trong cổ động. Mặc dù tại hạ không thông thạo cổ chữ, nhưng mà cũng nhận biết được vài ký tự. Trên bản đồ có ghi rõ ba chữ Huyền Vũ Giáp. Cái gì? Tam Hoàng tử thất kinh là lớn, nhưng trong khoảnh khắc khuôn mặt hiện lên đầy vẻ băng giá. To gan, ngươi cả gan hồ đồ loạn ngôn sao? Bẩm điện hạ, điều này là thật. Thiên chân vạn sắc, nếu không có con tiểu quỷ cái, đâu có thiên lý truy sát tại hạ. Đôi mắt Tam Hoàng tử phát ra hai luồng hàn quang, lạnh lẽo quan sát thần nam. Được một lúc thì nói, bản đồ được cất ở nơi nào? Điều này tại hạ đã giấu nó tại một nơi bí mật rồi. Tam Hoàng tử lạnh lẽo cất tiếng, người đâu, thu hồi nghệ cung thôi. Vòng vây quanh hắn giãn ra, hậu nghệ cung nằm trên mặt đất không xa lắm. Hồ Thần Nam trở vào nhẹ nhõm, lòng tham đã át đi lý trí của Tam Hoàng Tử, hắn muốn chiếm đoạt tiên bảo của Huyền Vũ Giáp trong truyền thuyết. Tên thị vệ hai tay nâng dâng hậu nghệ cung lên Tam Hoàng Tử với vẻ mặt kích động. Tam Hoàng Tử không ngừng vuốt ve cây cung màu đen ấy. Cuối cùng đại đục tiên bảo hậu nghệ cung đã lọt vào tay ta. Ha ha! Tam Hoàng Tử không ngừng cười lớn, đôi mắt bắn ra luồng quang mang nóng bỏng. Tam Hoàng Tử lại nói: nhà ngươi thật sự có bảo đồ Huyền Vũ Giáp sao? Dạ đúng, chắc chắn là đúng mà. Ta tạm thời tin ngươi. Tam Hoàng Tử quay qua bốn cận vệ phía sau. Các người canh giữ hậu nghệ cung và hắn cẩn thận, không được sơ suất. Chỉ nghe giả răn một tiếng, Tam Hoàng Tử tiến về phía đám hỗn chiến. Thần Nam lại lẩm bẩm: mẹ nó chứ, tên cẩu thí hoàng tử tin ta biết nơi cất giấu Huyền Vũ Giáp sao? Lúc này bầu trời đã bừng sáng, xua đi sương mù, mùi máu tanh bốc lên nồng nặc, trong rừng rậm la liệt những thi thể. Bộ bạch y trên người tiểu công chúa đã rớm vài vết máu, đôi mắt chứa đầy sát ý, thanh tiểu kiếm nhuộm đầy máu tươi. Nàng đã thanh toán gần hết đám thủ hạ của Tam Hoàng Tử, nhưng đám thị vệ của nàng bị tiêu diệt hoàn toàn, chỉ còn một hai tên ngòi ngóp nằm dài trên mặt đất. Ngừng lại! Tam Hoàng Tử thét lớn. Thật là xứng danh Ngọc Công Chúa, đám cận vệ của ta hoàn toàn là cao thủ, không ngờ lại chết nhiều thế này. Thống lĩnh thị vệ Dương Trùng cùng ba thị vệ đang hợp công đối phó với tiểu công chúa lập tức lùi lại phía sau. Tiểu công chúa nhanh chóng phóng kiếm xuống đất thở dốc, mái tóc dài dính bệt lại, nàng đã hoàn toàn đuối sức. Hiện tại nàng đang gượng được là nhờ vào nộ hỏa trước cảnh thủ hạ bị thảm tử. Tiểu công chúa giận dữ nhìn Tam Hoàng Tử khiển trách: người hành động như thế này không sợ sẽ gây ra chiến tranh giữa Sở và Bái Nguyệt sao? Ha ha, Ngọc công chúa cần phải biết rằng sự tình hôm nay vĩnh viễn là một vụ kỳ án, không ai biết được tiểu công chúa của Sở quốc gặp bất trắc ở nơi này đâu. Không có bức tường nào chắn được gió, sự việc này không sớm thì muộn sẽ được lan truyền khắp đại lục. Nơi đây không có tường, đồng thời không có ai để hiểu được ngôn ngữ của gió cả. Tiểu công chúa chỉ Thần Nam, hắn thì sao? Ha ha, thật là nực cười, đường đường là Sở quốc tiểu công chúa, đường danh tiểu ma nữ mà lại trông chờ vào tên tiểu tử này sao? Tiểu công chúa căm hận nhìn Thần Nam, nếu như còn một chút sức lực đã vùng kiếm chém hắn. Tam Hoàng Tử lạnh lẽo nhìn Thần Nam, sau đó hướng về tiểu công chúa: ta an bài nàng ra sao đây? Bản thân ta quả nhiên là không nhẫn tâm sát hại một tuyệt sắc giai nhân như nàng, nhưng giữ nàng ở bên cạnh cần phải luôn đề phòng ám hại. Ha, thật là nhức đầu quá đi mà. Suy đi nghĩ lại thì có lẽ hoàng tử của các nước khác cũng sẽ thích cái món vật cống phẩm này lắm đây. Tam Hoàng Tử lạnh lẽo nói: đừng hòng vọng tưởng có thể mượn chúng ta để báo thù. Ta chỉ tặng nàng sau khi kết thành liên minh. Ha ha, ta biết rằng nàng sẽ không tự tử, nàng sẽ tận dụng mọi cơ hội để sinh tồn, sau đó tìm cơ hội để báo thù. Tiểu công chúa vô lực ngồi bệt xuống đất. Đứng gần đó, tâm lý của Thần Nam bỗng phát hàn, Tam Hoàng Tử quả thật đáng sợ. Đột nhiên tiểu công chúa ngẩng đầu căm hận nhìn Thần Nam, quay đầu về phía Tam Hoàng Tử: tại sao ngươi không giết hắn đi? Thần Nam chửi thầm: đồ tàn ác, tiểu quỷ ngươi đi chết, cần gì phải kéo ta chết chung? Tam Hoàng Tử cười mà nói: ồ, ta quên không báo cho ngươi biết, hắn ta nguyện ý tặng ta Huyền Vũ Giáp bảo đồ. Ha ha, ngươi không thể tìm được Huyền Vũ Giáp mà còn mất đi hậu nghệ cung nữa cơ. Tiểu công chúa bất ngờ cười lớn, chảy cả nước mắt. Đồ đại ngốc, ta tức cười đến chết mất. Không thể ngờ tên bại hoại Thần Nam lại có thể qua mặt được ngươi, thật là sảng khoái quá đi mà. Tam Hoàng Tử tái xanh cả mặt, lạnh lẽo nhìn Thần Nam. Trong lúc tiểu công chúa cười mà nói, tim của hắn muốn rớt ra ngoài. Nếu như hắn bình tĩnh, quả quyết Huyền Vũ Giáp là thật, thì tạm thời có thể thuyết phục được Tam Hoàng Tử. Nhưng lương tâm của hắn cắn rứt, đột nhiên hắn tấn công tên thị vệ bên cạnh, cướp lấy hậu nghệ cung. Thần Nam học theo sư phụ của tiểu công chúa Giá Cát Thừa Phong, dùng hậu nghệ cung như cồn bỏng, dùng lực của cánh tay mình cùng với hậu nghệ cung để tấn công tên thị vệ ở ngoài cùng. Sự tình diễn ra quá bất ngờ, hắn chưa nhận thức được chuyện gì đã xảy ra, ngực bị đánh trúng, chết ngay tức khắc. Ha ha, hứng thú thật. Đúng là tên bại hoại nhà ngươi khá lắm. Tiểu công chúa vui mừng trước tai họa của Tam Hoàng Tử. Giết hắn cho ta. Tam Hoàng Tử quát lên. Hai thị vệ ở kế bên rút cường đào chém Thần Nam. Hắn bất đắc dĩ dùng hậu nghệ cung đối địch. Mặc dù khởi đầu hắn có thể đón đỡ những đòn tấn công tới tấp của cương đao, nhưng chừng được quá 20 chiêu, hắn bị dính một chưởng vào lưng, té nhào xuống đất mà thổ huyết. Khi Cẩn Nam phun máu trúng vào hậu nghệ cung, một luồng khí ấm áp truyền vào hai tay của hắn. Hắc cung bắt đầu tỏa kim quang mờ nhạt, dây cung khẽ nhẹ rung lên. 10.000 năm trước, mỗi lần ta cầm lên, hậu nghệ cung đều tỏa ra kim quang rực rỡ. Có phải phong ấn đã được gỡ bỏ chăng? Mọi việc xảy ra quá nhanh, khi tên thị vệ vùng đào chém xuống, Thần Nam nhanh chóng chụp được một nhành cây khô trên mặt đất làm tên. Một luồng kim quang từ hắc cung bao phủ lên cành cây. Trong rừng cuồng phong nổi lên, phong lôi hưởng cộng. Luồng kim quang vừa chạm vào thanh cương đao, thanh cương đao nát vụn, la tả bay theo gió. Nhánh cây khô như trường mâu của thần thiết đâm thủng ngực tên thị vệ, máu bắn ra như suối, tên thị vệ chết một cách bất minh bạch.